Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninartree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fawning Why the Need to Please Makes Us Lose Ourselves and How to Find Our Way Back của tiến sĩ Ingrid Clayton là một sách tâm lý học đại chúng viết theo hướng sang chấn, dành cho những người hay chiều lòng người khác đến mức đánh mất chính mình. Cuốn sách đặt trọng tâm vào phản ứng fawning, tức phản ứng làm vừa lòng, xoa dịu, chăm sóc hoặc phục tùng để tránh xung đột và giữ an toàn trong các mối quan hệ. Clayton, một nhà tâm lý học lâm sàng, trình bày fawning không phải như một thói quen yếu đuối hay một lỗi tính cách, mà như một chiến lược sinh tồn từng có ý nghĩa trong môi trường thiếu an toàn, đặc biệt là khi người ta lớn lên với sang chấn quan hệ hoặc sang chấn phức hợp. Mục đích của sách là giúp độc giả nhận ra cơ chế này, hiểu cái giá của việc tự bỏ rơi bản thân, rồi từng bước học cách quay lại với nhu cầu, ranh giới và tiếng nói thật của mình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, fawning là phản ứng sinh tồn, không chỉ là tính hay, làm vừa lòng người khác. Điểm trung tâm của cuốn sách là tách fawning khỏi cách hiểu thông thường về người hay chiều lòng người khác. Clayton cho rằng nhiều hành vi như luôn đồng ý, xin lỗi quá mức, chăm sóc cảm xúc của người khác, né tránh bất hòa hoặc tự động nhận lỗi có thể bắt nguồn từ phản ứng sinh tồn của hệ thần kinh. Khi một người từng sống trong môi trường mà chống lại, bỏ đi hoặc im lặng đều không an toàn, cơ thể có thể học cách giữ an toàn bằng cách làm cho người gây nguy hiểm hài lòng hơn. Vì vậy, fawning không đơn giản là lịch sự, tốt bụng hay thiếu quyết đoán. Nó là một cách cơ thể cố giảm nguy cơ bị bỏ rơi, trừng phạt, giận dữ hoặc làm nhục. Cách nhìn này rất quan trọng vì nó giảm bớt sự tự trách. Người đọc được mời nhìn lại các phản ứng của mình với lòng tò mò thay vì xấu hổ. Tuy nhiên, sách cũng không lãng mạn hóa fawning. Clayton nhấn mạnh rằng một chiến lược từng giúp ta sống sót trong quá khứ có thể trở thành khuôn mẫu làm nghèo đời sống trưởng thành, nhất là khi nó khiến ta không còn nhận ra mình muốn gì. Thứ hai, cơ chế thần kinh khiến fawning trở nên tự động và khó nhận ra. Một đóng góp quan trọng của sách là giải thích vì sao fawning thường diễn ra nhanh hơn suy nghĩ có ý thức. Theo cách Clayton trình bày, phản ứng này không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng một quyết định rõ ràng như tôi sẽ làm vừa lòng người này. Nó có thể xuất hiện như một nhịp phản xạ khi cơ thể đọc được dấu hiệu đe dọa trong giọng nói, nét mặt, sự im lặng hay khả năng xung đột. Người fawn có thể mỉm cười, nói không sao, làm thêm việc hoặc bỏ qua cảm xúc của mình trước khi kịp nhận biết rằng mình đang sợ. Điều này giải thích vì sao lời khuyên đơn giản như cứ đặt ranh giới đi thường không đủ. Nếu hệ thần kinh đã liên kết sự phản đối với nguy hiểm, thì việc nói không có thể tạo cảm giác như đang bước vào vùng bị tấn công. Cuốn sách cũng cho thấy fawning có thể pha trộn với đóng băng khi bên ngoài vẫn hợp tác, nhưng bên trong tê liệt, rời khỏi cảm xúc hoặc không còn hiện diện trọn vẹn. Nhận ra tầng cơ thể này giúp quá trình chữa lành bớt đạo đức hóa và thực tế hơn. Thứ ba, cái giá của fawning là tự bỏ rơi bản thân trong các mối quan hệ. Clayton đặc biệt chú ý đến cái giá lâu dài của fawning. Vấn đề không chỉ là người khác lợi dụng ta, dù điều đó có thể xảy ra. Vấn đề sâu hơn là người fawn dần mất liên hệ với chính mình. Khi một người liên tục quét môi trường để đoán người khác muốn gì, họ có ít không gian để hỏi mình đang cảm thấy gì, muốn gì, tin gì hoặc không chấp nhận điều gì. Theo thời gian, sự thích nghi này có thể tạo ra cảm giác trống rỗng, oán giận, kiệt sức hoặc mơ hồ về bản sắc. Trong quan hệ thân mật, fawning có thể biến tình yêu thành việc quản lý tâm trạng của người kia. Trong công việc, nó có thể tạo ra hình ảnh nhân viên đáng tin, luôn đồng ý nhưng bên trong lại mệt mỏi và không được nhìn thấy. Sách cũng mở rộng vấn đề ra khỏi phạm vi cá nhân. Một số môi trường gia đình, công sở, giới tính hoặc quyền lực xã hội có thể thưởng cho sự ngoan ngoãn và phạt sự phản đối. Vì thế, fawning không chỉ là chuyện tâm lý riêng tư, nó còn liên quan đến cách quyền lực định hình cảm giác an toàn của con người. Thứ tư, unfawning bắt đầu bằng tự trắc ẩn, quan sát cơ thể và những khoảng dừng nhỏ. Phần thực hành của cuốn sách xoay quanh ý tưởng unfawning, tức học cách rời khỏi khuôn mẫu, làm vừa lòng một cách tự động. Clayton không mô tả quá trình này như việc phá bỏ ngay lập tức mọi thói quen cũ. Thay vào đó, bà nhấn mạnh việc xây dựng một quan hệ mới với chính mình, có tự trắc ẩn, tự tin cậy và cảm giác an toàn bên trong. Một bước thực tế là tập dừng lại trước khi đồng ý. Khoảng dừng này có thể rất ngắn, nhưng nó tạo ra không gian để người đọc nhận ra cơ thể đang co lại, đang vội vàng làm hài lòng hay đang bỏ qua tín hiệu khó chịu. Sách cũng xem sự oán giận như một dữ liệu quan trọng. Oán giận không nhất thiết là xấu, đôi khi nó báo rằng ta đã vượt quá giới hạn của mình quá lâu. Các thực hành như tiếp đất, chú ý cảm giác cơ thể, gọi tên nhu cầu và thử nói không trong những tình huống ít rủi ro đều nhằm mở rộng khả năng lựa chọn. Mục tiêu không phải là trở nên cứng rắn, mà là có thể hiện diện thật hơn trong quan hệ. Cuối cùng, cách tiếp cận của Clayton vừa công nhận bảo vệ cũ, vừa chỉ ra nhu cầu hỗ trợ lâu dài, cuốn sách nổi bật vì giữ được hai ý cùng lúc. Một mặt, Clayton tôn trọng Fawning như một cơ chế từng bảo vệ con người trong bối cảnh họ có ít quyền lựa chọn. Mặt khác, bà không phủ nhận rằng cơ chế đó có thể làm người trưởng thành mắc kẹt trong các quan hệ thiếu tương hỗ. Sự cân bằng này giúp sách tránh hai cực đoan thường gặp. Nó không trách nạn nhân vì đã chiều lòng người khác, nhưng cũng không biến việc chữa lành thành một khẩu hiệu đơn giản về tự yêu bản thân. Clayton cho thấy thay đổi phản ứng sinh tồn là việc không tuyến tính, có thể gây khó chịu và thường cần thời gian. Với những người có sang chấn phức hợp, việc tự đọc sách có thể đem lại ngôn ngữ và sự nhận diện, nhưng không phải lúc nào cũng thay thế được trị liệu hoặc hỗ trợ an toàn. Đây là điểm thực tế của cuốn sách. Nó cung cấp khung hiểu và công cụ bước đầu, đồng thời thừa nhận rằng trở về với bản thân không phải một đích đến nhanh. Đó là quá trình lặp lại, trong đó người đọc học cách phân biệt giữa an toàn thật và sự quen thuộc của tự hy sinh. Kết luận, cuốn sách này phù hợp với những người thường xuyên thấy mình đồng ý quá nhanh, sợ làm người khác thất vọng, khó nói không hoặc cảm thấy mình sống chủ yếu để giữ hòa khí. Nó cũng hữu ích cho người từng trải qua sang chấn quan hệ, lớn lên trong môi trường phải đoán cảm xúc người lớn hoặc đang nhận ra các mẫu codependency và tự bỏ rơi bản thân. Với nhà trị liệu, tư vấn viên hoặc người quan tâm đến tâm lý sang chấn, sách đem lại một ngôn ngữ rõ ràng để hiểu Fawning bên cạnh Fight, Flight và Freeze. Lợi ích thực tế của sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhận diện phản ứng tự động, giảm xấu hổ, chú ý tín hiệu cơ thể và thử xây dựng ranh giới bằng những bước nhỏ. Về mặt trí tuệ, sách làm phong phú cuộc thảo luận về sang chấn bằng cách đặt sự ngoan ngoãn và dễ chịu vào bối cảnh sinh tồn, thay vì xem đó chỉ là tính cách. So với nhiều sách self-help về people-pleasing, tác phẩm của Clayton nổi bật ở nền tảng, sang chấn lâm sàng và giọng điệu thận trọng. Nó không hứa thay đổi nhanh, cũng không ép người đọc trở nên quyết liệt ngay. Điểm khác biệt là cuốn sách xem việc làm vừa lòng người khác như một thích nghi có lịch sử, rồi hướng người đọc tới khả năng sống chân thật hơn mà vẫn tôn trọng phần đã từng giúp họ sống sót. Nếu bạn muốn ủng hộ Ingrid Clayton, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!